10 sai lầm tồi tệ nhất trong chuyện tiền bạc mà bất kỳ ai cũng có thể phạm phải. Mười, không có quỹ khẩn cấp. Quỹ khẩn cấp là phòng tuyến đầu tiên của bạn để đối phó với các vấn đề tài chính ngoài ý muốn. Và chắc rằng các vấn đề tài chính ngoài ý muốn xuất hiện khá thường xuyên đấy. Máy giặt hư, xe cần sửa, trẻ con cần quần áo mới, và vân vân. Đó là thực tế cuộc sống. Nếu bạn không có quỹ khẩn cấp, chắc chắn bạn sẽ phải vay mượn khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Và như lát nữa chúng ta sẽ thấy, vay mượn là một sai lầm còn tệ hơn. Vậy bạn nên để dành bao nhiêu cho quỹ khẩn cấp? Thật ra, người ta có các đề xuất về quy mô quỹ khẩn cấp khác nhau dựa trên tình trạng tài chính, công việc, cuộc sống của bạn. Nhưng theo kinh nghiệm đúng đắn thì nên để dành 6 tháng chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, hãy bảo đảm là bạn để quỹ khẩn cấp của mình ở nơi an toàn. Bạn thế nào cũng cần đến nó khi cần. Đừng lo nghĩ về việc kiếm thêm nhiều tiền nhờ nó. Chưa có ai giàu nhờ kiếm tiền từ quỹ khẩn cấp. Chỉ cần bảo đảm là nó an toàn và có thể lấy dùng là được. 9. Quên làm di chúc. Tạp chí Tiền tệ cho biết là có 57% người Mỹ không lập di chúc. Trong đó có 69% là các bậc phụ huynh có con em dưới 18 tuổi. Khi không có di chúc, hãy đoán xem ai sẽ là người quyết định chuyện gì sẽ xảy đến cho tài sản và những đứa con của bạn. Là chính phủ. Bạn có thực sự muốn chính phủ quyết định những vấn đề này cho bạn hay không? Để tránh bước đi tồi tệ này trong chuyện tiền bạc, bạn cần có một di chúc và các giấy tờ khác giải thích cho hoạch định dự trù tài sản cho tốt. 8. Không đủ tiền bảo hiểm. Bảo hiểm là một quỹ khẩn cấp cực lớn bổ sung cho quỹ khẩn cấp bằng tiền mặt của bạn. Nó bảo hiểm tất cả những thứ mà bạn không thể dành dụm để trả trước, giúp thay thế, bảo vệ những tài sản to lớn nhất mà bạn có. Sự nghiệp của bạn, nhà cửa của bạn, các khoản đầu tư của bạn. Nếu bạn gặp phải tai nạn nghiêm trọng, qua đời hoặc bị thương. Thêm một lời khuyên nữa. Đừng đi quá trớn và mua bảo hiểm quá nhiều. Chẳng ai cần trúng số khi chuyện không may xảy đến. Ví dụ, gia đình bạn chắc chẳng cần hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 10 triệu đô la của bạn. Nếu bạn mua và bạn không kiếm được khoảng 1 triệu đô la một năm, thì bạn đã chi quá nhiều cho bảo hiểm nhân thọ rồi đó. Nhưng bạn phải bảo đảm mua đủ bảo hiểm để thay thế tài sản lúc gặp rắc rối hoặc mất mát. Ví dụ, bạn muốn bảo hiểm nhân thọ trả những chi phí này. 7. Kết hôn nhầm người. Thật ra, có hai sai lầm lớn về tài chính liên quan đến hôn nhân. Cưới một người vung tay quá tráng và ly dị. Các cặp mà có hai người đều hiểu biết và thực hiện các khái niệm tài chính cơ bản đều làm tốt hơn những cặp có một người hoặc cả hai người đều có những thói xấu trong tài chính. Cuốn Triệu Phú Nhà Bên có viết: chuyện gì xảy ra nếu gia đình bạn kiếm được thu nhập khá cao và cả bạn lẫn bạn đời của bạn đều tiết kiệm? Bạn sẽ có cơ sở để trở nên giàu có và duy trì sự giàu có của mình. Trái lại, một cặp vợ chồng khó mà tích góp của cải nếu có một người vung tay quá tráng, một gia đình không có chung định hướng tài chính sẽ khó mà tích góp được của cải đáng kể. Ngoài ra, ly hôn là một đòn nặng đối với tài sản của bất kỳ cặp vợ chồng nào. Theo Journal of Sociology, những người đã ly dị nhận thấy tài sản của họ bị hụt đến mất 77%, một sự sụt giảm lớn hơn thay vì cứ chia đôi tài sản vợ chồng. Do đó sau đây là một số lời khuyên về tiền bạc và hôn nhân. Bàn thảo về tài sản trước khi kết hôn. Hãy hỏi những điều cần nên hỏi. Cưới người bạn đời sáng suốt trong chuyện tiền bạc. Duy trì hôn nhân. Nếu bạn gặp phải vấn đề tài chính, hãy nhờ tư vấn hay hỗ trợ về tài chính. Chia sẻ các quyết định tài chính khi đã kết hôn. 6. Không tiết kiệm. Như đã lưu ý từ trước, công thức để thành công về tài chính rất đơn giản. Chi ít hơn số tiền bạn kiếm được. Làm như trên lâu dài. Nếu bạn làm được hai việc này, bạn sẽ trở nên giàu có. Tại sao à? Vì bạn sẽ tiết kiệm được tiền. Trái lại, nếu bạn không tiết kiệm, bạn sẽ không đạt được tiến triển nào về mặt tài chính. Và bạn càng trì hoãn việc tiết kiệm, thì bạn càng khó bắt kịp về sau. Bước đi tài chính đúng đắn là tiết kiệm một khoản mỗi khi bạn nhận được lương. Theo kinh nghiệm đúng đắn, thì nên bắt đầu bằng cách tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập của bạn và từ đó tăng dần số tiền theo thời gian. Có thể có một số người sẽ hỏi bạn tiết kiệm để làm gì? Để cho bất kỳ khoản chi phí lớn nào mà bạn biết mình sẽ chi dùng trong tương lai. Nhà cửa, hưu trí, xe hơi, tiền học đại học cho bọn trẻ. 5. Mua nhà quá tầm. Căn nhà có lẽ là món mua sắm lớn nhất mà hầu hết chúng ta sẽ mua. Và thật không may, nhiều người lại mua nhà không đúng cách. Họ để ngân hàng hoặc nhân viên môi giới bất động sản đưa ra mức họ có thể trả để mua nhà. Rồi họ tìm một căn nhà họ thích mà nó còn đắt hơn cả mức đó. Thế là căn nhà vượt đến mức mà họ chỉ vừa đủ để trang trải. Nếu không có chuyện gì bất ổn xảy ra. Rồi có chuyện xảy ra. Vốn luôn có chuyện vì lẽ đời là thế. Nhưng bởi vì mọi thứ đang rất xích sao, khi xảy ra vấn đề về tiền bạc, bệnh tật, thai nghén, chi phí ngoài ý muốn, thì mọi thứ sẽ hỏng bét về tài chính, hoặc ít ra cũng sẽ bắt đầu bất ổn tài chính. Thay vì vậy, sau đây là công thức mua nhà đúng đắn. Mua căn nhà mà bạn có thể trả tiền dễ dàng. Căn nhà mà bạn có thể trả tiền và vẫn còn chút tiền phòng thân. Bỏ thêm các khoản tiền được trả thêm vào trong ngân sách của bạn, cũng như các khoản tiền thưởng, quà biếu, thu nhập từ công việc thứ hai và tất cả những nguồn tiền thêm khác cho việc thanh toán tiền vay, giả sử như bạn không có khoản nợ nào khác. Trả dứt nợ trong khoảng 7 đến 10 năm. Đối với những người muốn nhiều hơn chút nữa, cuốn Ngừng làm ra vẻ giàu có sẽ đưa ra các nguyên tắc rõ ràng hơn. Nếu bạn chưa giàu có nhưng lại muốn mai này sẽ giàu lên, đừng bao giờ mua căn nhà nào cần khoản tiền vay cao gấp đôi thu nhập thực hàng năm của gia đình bạn. 4. Chờ để đầu tư. Có 3 nhân tố quyết định các khoản đầu tư của bạn hoạt động hiệu quả đến mức nào. Số tiền đầu tư bao nhiêu, tỷ lệ hoàn vốn của các khoản đầu tư của bạn, thời gian đầu tư. Thường thì chúng ta sẽ bắt gặp trên truyền thông những vụ làm ăn với mức hoàn vốn cực tốt. Nhưng thật ra, nhân tố tác động nhiều nhất đến giá trị đầu tư của bạn là thời gian bạn đầu tư. Và bạn càng trì hoãn tiết kiệm và đầu tư, thì bạn càng thiệt hại. Do đó, giải pháp cho vấn đề với tiền bạc này là tiết kiệm sớm, tiết kiệm thường xuyên, tiết kiệm tăng dần, tỷ lệ với thu nhập của bạn theo thời gian. 3. Nợ ngập đầu. Công ty đầu tư hàng đầu Morningstar có nói, trong suốt quãng đời, một người Mỹ bình quân sẽ trả 600.000 đô la cho lãi suất. 600.000 đô la? Trời, đây là một ví dụ tầm cỡ cho việc nợ nần rất tốn kém. Nó có thể cướp đi từ bạn hàng trăm ngàn đô la. Giải pháp cho sai lầm này rất đơn giản. Nếu bạn đang mắc nợ, hãy bắt đầu thực hiện các bước thoát khỏi cảnh nợ nần ngay từ hôm nay. Nếu bạn chưa mắc nợ, đừng dính vào nợ nần nhé. 2. Không làm việc để phát triển tối đa sự nghiệp. Sự nghiệp của bạn là tài sản tài chính quan trọng nhất của bạn. Không làm việc để tăng tối đa thu nhập có thể dẫn đến việc khiến bạn thiệt hại rất nhiều tiền. Để tránh sai lầm tồi tệ này, hãy xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển tối đa sự nghiệp của bạn. Và hãy bổ sung thêm những sai lầm khác mà bạn sẽ không muốn phạm phải, vì nó có thể làm sự nghiệp lẫn thu nhập của bạn đi chệch hướng. Đừng bỏ công việc của bạn nếu bạn chưa có công việc khác thế chỗ. Vâng, làm việc ở chỗ hiện nay của bạn có thể căng thẳng đấy, nhưng không có tiền để ăn còn căng thẳng hơn. Bạn phải quan tâm đến thể chất của mình, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều, tập thể dục và tận hưởng cuộc sống. Sự nghiệp và khả năng đem lại thu nhập của nó phụ thuộc vào việc bạn có khả năng làm việc hay không. 1. Làm chi? Nếu như đầu ra của bạn vượt quá thu nhập của bạn, thì càng sống tiếp, bạn càng chống suy sụp. Bước đầu tiên để có được của cải là chi tiêu ít hơn thu nhập của bạn. Đây là điểm mấu chốt để tạo nên bất kỳ tiến triển nào về mặt tài chính. Do đó, khi bạn làm chi, tức là bạn đang làm điều có thể tổn hại đến tài sản của mình nhiều nhất. Sau đây là điều cuốn Ngừng làm ra vẻ giàu có nói về vấn đề này. Con đường duy nhất khiến bạn trở nên giàu có là làm giống với những nhà triệu phú khác, bằng cách sống thật tốt trong khả năng của mình, bằng cách hoạch định, tiết kiệm và đầu tư. Có hai dạng làm chi có thể làm tiêu tán tài sản của bạn. Làm chi cho những thứ nhỏ nhặt, những khoản nhỏ rỉ ra khỏi túi của bạn, hết chỗ này đến chỗ kia và cuối cùng trở nên to tướng. Làm chi cho những thứ lớn, nhà cửa, xe hơi, tàu thuyền, biệt thự và vân vân. Câu than phiền nghe nhiều nhất từ những người không có ngân sách cân đối là: tôi không kiếm đủ tiền. Trong đại đa số trường hợp, có lẽ 95% hoặc hơn, không phải số tiền kiếm được mà số tiền người ta chi dùng mới là vấn đề. Trong một số trường hợp, đúng là người ta không kiếm đủ tiền để tiết kiệm, đầu tư. Khi đó, họ cần phải tập trung nhiều vào việc tăng thêm thu nhập, cũng như cần phải kiểm soát việc lập chi. Và những người kiếm nhiều tiền thì càng có thể tiêu sạch. Sau đây là bản tóm lược vài người giàu có đã chi nhiều hơn số tiền mà họ kiếm được, dù họ có kiếm được cả đống tiền. Mike Tyson, võ sĩ quyền Anh nổi tiếng, đã kiếm được $300 triệu trong sự nghiệp, theo báo chí đưa tin. Nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu với lối sống hoang phí. Anh đã tuyên bố phá sản vào năm 2003 với món nợ $27 triệu. MC Hammer, dù có mức thu nhập ngày trước đến $33 triệu, anh vẫn tuyên bố phá sản vào năm 1996. Scottie Pippen, ngôi sao từng chơi cho đội Chicago Bulls, đã mất $120 triệu kiếm được từ sự nghiệp do hoạch định tài chính yếu kém và những ý tưởng kinh doanh tồi tệ. Evander Holyfield, nhà võ sĩ 4 lần vô địch thế giới, được đưa tin là kiếm hơn $250 triệu tiền mặt trong suốt sự nghiệp quyền Anh của mình. Nhưng dù thế thì giờ cũng vẫn sạch tiền. Một số người khác từng kiếm được bộn tiền và cũng tiêu sạch gồm John Daly, Nicholas Kay, Bernie Kosar, Gary Coleman, Kim Basinger, Don Johnson, Michael Vick, Andy Gibb, Isaac Ah, yes. Lenny Distra. Chael Bigwell. Mick Fleetwood. Và Marvin Gaye. Đây là lý do lạm chi là sai lầm số một trong chuyện tiền bạc. Bởi vì dù thu nhập của bạn có bao nhiêu đi chăng nữa, nếu bạn tiêu sạch hết, thì bạn sẽ đi lùi về mặt tài chính và hỏng bét. Điều phải làm để chống lại việc này, lập ngân sách và sống dựa vào nó. 7 nguyên nhân hàng xóm của bạn giàu hơn bạn. Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bạn mỗi tối sau khi ăn. Nhìn chăm chăm vào nhà hàng xóm bên kia đường. Bạn thèm muốn những chiếc xe hơi họ lái, bãi cỏ được cắt tỉa hàng tuần của họ, và thậm chí cả những kỳ nghỉ hình như họ đi tới mấy lần trong năm. Suy cho cùng, bạn và họ sống chung một xóm, con cái đi học cùng trường, và lương của họ chẳng nhiều hơn bạn là bao. Có nhiều nguyên nhân khiến hàng xóm của chúng ta có thể mua được thật nhiều thứ mà chúng ta muốn có, nhưng lại chẳng thể nào dám phung phí. 1. Nhận thức là tất cả. Nhận thức của bạn có thể chỉ phiến diện. Bạn thấy những chiếc xe bạn yêu thích chạy trên đường và gần như cảm nhận được bãi cỏ được cắt tỉa nơi đầu ngón chân. Bạn nhìn đoàn công nhân vào ra các dự án tu sửa hấp dẫn đang diễn ra bên trong. Tuy nhiên, chẳng có điều nào trong số đó chứng tỏ hàng xóm của bạn giàu có hơn bạn. Chỉ vì bạn thấy họ có vẻ giàu có, không có nghĩa là họ như vậy. Bạn chỉ có thể nhìn thấy bề mặt của sự tiêu pha của họ, đồng nghĩa với việc bạn không hề biết chuyện gì đang diễn ra bên dưới. 2. Phân bổ là cần thiết. Trong lúc bạn lựa chọn tiếp tục để dành tiền cho chuyện học hành của con cái và để sau này về hưu, thì hàng xóm của bạn lại chi số tiền mà họ tin rằng là các khoản dôi ra cho xe cộ và nhà cửa. Họ có thể đang đưa ra lựa chọn nông cạn là tiêu tiền vào những thứ người ta có thể trông thấy, trong khi bạn lại chi tiền cho cuộc sống mà bạn muốn sống, cả cho hôm nay lẫn mai này. Bạn chọn việc trang trải được để tánh thơi đầu óc. Đó là cách hàng xóm của bạn phân bổ thu nhập của họ để làm ra vẻ họ giàu có hơn thực tế. 3. Đặc quyền cũng quan trọng. Dù lương bổng hàng xóm của bạn có thể nhiều hơn bạn chút đỉnh, nhưng vẫn chưa đủ để lý giải bước nhảy vọt trong chi tiêu. Tuy nhiên, các khoản phúc lợi phụ lại có thể nới rộng khoảng cách ra rất nhiều. Được hưởng các đặc quyền như xe, điện thoại, máy tính xách tay và nhiều thứ khác cho phép họ dễ dàng vung tiền vào các thú vui. 4. Sự sao hoa của người lớn. Hãy tưởng tượng bạn sẽ được tự do hơn đến mức nào khi không phải lo đến lãi suất thế chấp hàng tháng. 5. Cuộc sống của họ có lẽ có được nhờ thẻ tín dụng. Hàng xóm của bạn có lẽ là những môn đồ luôn cầu khấn sức mạnh của thẻ tín dụng, trong khi bạn đủ thông minh để hiểu những phiền toái của việc thiếu chịu vô tội vạ. Hàng xóm của bạn lại sống một cách thiếu thận trọng, mua sắm xa xỉ ngắn hạn hôm nay để đổi lấy cảnh nghèo nàn mai này. 6. Họ biết tìm nơi mua sắm ở đâu. Có lẽ hàng xóm của bạn cũng am hiểu việc sắm những món họ cần với giá hời và thoải mái vung thêm tiền cho những thứ họ muốn. 7. Họ trả tiền cho những nhu cầu tức thời trước. Hàng xóm của bạn có lẽ cũng có nhiều tiền hơn bạn thật vì họ ưu tiên kiểu khác và dùng tiền tiết kiệm để chi cho những dự án và những món xa xỉ mà họ muốn đạt được. Dù hàng xóm của bạn có kiếm nhiều hơn bạn hay không, đừng để điều đó ảnh hưởng đến cách sống của bạn. Bạn dùng tiền theo cách quan trọng nhất đối với bạn và gia đình bạn. Cả hai đều vì một ngày hôm nay tốt đẹp hơn, thoải mái hơn và vì một ngày mai tươi sáng hơn. Như cuốn Triệu Phú Nhà Bên và Dạy Con Làm Giàu có đề cập, những người tiêu tiền cho những thứ như nhà cửa, xe cộ và quần áo là đang tiêu tiền vào vật chất và sống lối sống vay mượn. Thay vì xây dựng sản nghiệp, những người này lại sống nhờ vào tài sản nợ, và đó là một tư duy rất nguy hiểm. Bạn không việc gì lại phải sống như một ông hoàng hôm nay, nếu nó đồng nghĩa với việc bạn sẽ sống như một kẻ bần cùng ngày mai. Người khác làm gì không quan trọng, không bây giờ, không bao giờ. Hãy tiết kiệm chỗ có thể tiết kiệm, chi chỗ cần chi, và sống cuộc sống mà bạn muốn. Những bài học cuộc sống từ người siêu giàu. Người cực giàu có kế hoạch. Nếu bạn đang trả dần nợ, hãy lập biểu thời gian mà bạn sẽ bám sát. Hãy lập ngân sách cùng người bạn đời nếu có, rồi kiểm tra hàng tuần để xem bạn đang làm đến đâu và chỗ nào bạn cần cải thiện. Người cực giàu sống trong khả năng của họ. Đừng tiêu hết mọi thứ. Đừng để bản thân vay nợ ngập đầu. Hãy tìm một căn hộ đáp ứng các nhu cầu của bạn trong khi vẫn khiến bạn thoải mái. Không nên dành quá 30% tổng thu nhập của bạn vào tiền thuê nhà và các vật dụng trong nhà. Nếu cần thiết, hãy thuê theo kiểu share một căn hộ. Hãy dành tiền phòng thân cho trường hợp bạn mất đi thu nhập. Người cực giàu coi trọng lưu thông tiền mặt. Lời khuyên chiếu theo kinh nghiệm của nhà hoạch định tài chính Nancy Langdon John là hãy dành dụm tiền đủ trang trải cho 6 tháng. Điều đó có thể quá khả năng với bạn. Nếu vậy, hãy để riêng một tài khoản ngủ đêm ngon giấc. Nghe hay quá, phải không? Trong hoàn cảnh thu nhập nào, bạn cũng có thể cố gắng trích ra một khoản dành dụm để ngủ đêm ngon giấc. Bạn có thể quyết định bao nhiêu là mức làm bạn không phải giật mình tỉnh giấc. Người cực giàu tập trung vào rủi ro, chứ không phải thu nhập. Đầu tư vào bất kỳ điều gì cũng có rủi ro. Hãy tìm hiểu điều gì bạn có thể đánh liều một cách hợp lý và không phải lo nghĩ đến khoản thu hồi tiềm năng. Có lẽ 100.000 đồng và một giấc mơ là toàn bộ những gì trong khả năng của bạn hiện giờ. Hãy tập trung vào việc chỉnh đốn tài sản của bạn trước khi đầu tư. Hãy mua một căn hộ trước khi mua một căn nhà mà bạn sẽ phải bảo dưỡng. Nhưng nếu mua căn hộ chung cư, thì phải nhớ xem xét các khoản phí đấy. Người cực giàu bền chí. Lo lắng là tốt, nhưng đừng hốt hoảng bán căn nhà của bạn vì giá nhà đang xuống. Ở đời còn nhiều thứ khác ngoài tiền, gia đình, bạn bè và cộng đồng. Một mạng lưới hỗ trợ cho những khi bạn gặp phải khó khăn. Tranh đấu giữa bản ngã và tiền. Phần nào của thế giới tài chính có nhiều khả năng đẩy tài sản cá nhân của một con người đi trật đường rè nhất? Là chính trị hay kinh tế? Không, mối đe dọa lớn nhất đối với niềm hạnh phúc lẫn sự mạnh khỏe về tài chính của một con người là mối đe dọa của bản ngã. Bản ngã là gì? Theo Eckhart Tolle, bản ngã là những quá trình suy nghĩ quen thuộc và có xu hướng ép buộc liên tục nảy ra trong đầu mọi người. Nếu được buông lỏng, màn độc thoại bản ngã liên tục này sẽ ngăn chúng ta tập trung vào thời khắc hiện tại. Thay vào đó, ta mãi bận tâm về chuyện gì sẽ xảy đến kế tiếp hoặc thứ gì chúng ta muốn mua kế tiếp. Bản ngã muốn mọi thứ trong cuộc đời diễn ra theo một định hướng cụ thể và hiện lên hình ảnh cụ thể. Bản ngã tin rằng nếu bạn có được vật chất vị thế và địa vị thích hợp thì bạn sẽ hạnh phúc. Nó vẽ ra kịch bản hoàn hảo để bạn theo đó mà có được cuộc sống hoàn hảo. Rất dễ để tin. Nhà lớn hơn bằng hạnh phúc nhiều hơn, hoặc mua quần áo hợp, cắt đúng kiểu tóc, người ta sẽ coi trọng bạn, và điều đó sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn để đạt được điều bạn muốn. Có lẽ đơn giản là ngày của tôi sẽ trôi qua thuận lợi hơn nếu tôi bắt đầu với Starbucks. Mọi thứ đều cần có tiền mới đạt được. Và nếu bạn không có tiền để chi dùng, bạn sẽ khiến bản thân chật vật vì không có khả năng mua những thứ mà bạn nghĩ rằng mình muốn. Hoặc bạn sẽ chấp nhận những rủi ro tài chính với suy nghĩ rằng nếu tôi có được X thì tôi sẽ hạnh phúc. Vấn đề là bạn nghĩ những thứ đó sẽ khiến bạn hạnh phúc, nhưng chẳng có gì có thể khiến bạn hạnh phúc thật sự nếu bạn không hiểu cặn kẽ bản thân mình là ai. Chẳng có thứ nào bị bản ngã chi phối nhiều bằng việc cố gắng tạo nên một lễ cưới hoàn hảo. Liệu chi bạc triệu cho hoa, áo cưới, phục vụ ăn uống có thật sự khiến sự kết hợp của hai cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn không? Nhiều cô dâu nói rằng họ mới đến ngày này kể từ hồi còn là những cô bé, nên việc hoàn thành được giấc mơ đó, những lý luận bản ngã của họ sẽ khiến họ hạnh phúc, và bất kỳ sự tổn hại nào cũng sẽ làm họ không hạnh phúc. Lên kế hoạch đám cưới căng thẳng không chỉ do chuyện hậu cần, mà còn căng thẳng vì nếu mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch thì mọi người sẽ rối tung. Bạn sẽ biết bản ngã của mình xuất hiện trong những tình huống bạn cảm thấy bản thân trở nên căng thẳng, phòng thủ, bị tổn thương, bị xúc phạm và giận dữ. Mặc dù một số người sẽ kìm nén cơn giận rồi trở nên chán nản, bạn sẽ thấy mình tự nhủ hoặc tự hỏi: tại sao chuyện này lại sẽ đến với tôi? Tôi đã làm gì để phải nhận lấy điều này? Sao họ dám? Chừng nào tôi mới có được X khi bây giờ chuyện này lại xảy ra? Chẳng có chọn lựa nào khác. Để cho một bản ngã của bạn nắm quyền kiểm soát chẳng bao giờ khiến bạn tiến gần hơn đến hạnh phúc tài chính hoặc nhìn nhận những sai lầm tài chính. Bản ngã dựa vào cảm xúc của bạn tựa như một chú lừa với cây gậy có treo củ cà rốt, chỉ cách đầu nó một xíu. Ngay khi bạn nghĩ mình sắp với tới, thì củ cà rốt lại vượt khỏi tầm với. Bản ngã buộc bạn phải tập trung theo hướng mọi thứ lẽ ra nên như thế, và để bạn không ngừng bất mãn với tình huống hiện tại. Hạnh phúc tài chính dựa trên khả năng bỏ mặc các mục tiêu của bản ngã và sống trong hiện tại của bạn, thay vì cứ mãi ám ảnh về việc mọi thứ nên diễn ra thế nào. Bạn hãy chấp nhận rằng các sự việc đang bày ra như vốn dĩ và không thể bày ra theo bất kỳ cách nào khác ngoài cách hiện tại, và dùng nó làm điểm khởi đầu của bạn. Đứng trên quan điểm của luật hấp dẫn, buông bỏ điều nên làm trong cuộc sống cũng cho phép bạn tập trung vào bản chất của cái mà bạn muốn, thay vì vẻ bề ngoài. Điểm này cũng rất giống với Đức Phật. Ngài tin rằng nguồn gốc của đau khổ gắn liền với những thứ tạm bợ vốn không chỉ bao gồm các đối tượng vật chất quanh ta, mà còn cả ý tưởng nữa. Thông thường, hình thức lý tưởng của bất kỳ thứ gì bạn hiếm xuất hiện ở dạng bạn trông đợi hoặc mong muốn. Nhưng nếu bạn chấp nhận, kết quả sẽ tuyệt vời hơn bạn có thể tưởng tượng. Thời điểm bạn ý thức và nhận biết được bản ngã của mình cũng là lúc nó sẽ giảm bớt sức ảnh hưởng đối với bạn. Bản ngã có thể rò rỉ lúc bạn lái xe. Nếu bạn bực bội với những người lái xe khác, tức là bạn đang tin sự việc nên diễn ra theo cách bạn muốn thay vì chấp nhận nó là thế. Không có đối tượng hoặc sự vật vị thế hoặc địa vị cụ thể nào cần phải có thể giúp bạn xác định mình là ai trên thế giới, hoặc giúp bạn đạt được hạnh phúc tài chính. Giờ phút bạn buông bỏ bản ngã, con người thật của bạn sẽ được giải phóng để khám phá cuộc sống duy nhất thích hợp với bạn và tốt đẹp hơn, hẳn nhiên là dễ chấp nhận hơn, điều bạn có thể tưởng tượng. Tiền không mua được hạnh phúc. Hạnh phúc có thể kiếm ra tiền. Tiền có thể mua được hạnh phúc không? Đây là một trong số các đề tài yêu thích để mọi người thảo luận. Không ai có thể nói rằng mình chưa từng nói đến đề tài này. Vậy, đáp án của bạn là gì? Cái nào quyết định mối quan hệ với tiền và hạnh phúc cho bạn? 1. Tôi hạnh phúc vì tôi có rất nhiều tiền. 2. Tôi hạnh phúc vì tôi có đủ tiền. 3. Tôi hạnh phúc vì tôi có nhiều tiền hơn những người khác. 4. Tôi hạnh phúc vì tôi có nhiều tiền để làm bất cứ điều gì tôi muốn. 1. Trừ phi đáp án của bạn là câu đầu tiên. Bằng không, hạnh phúc của bạn sẽ không liên quan trực tiếp đến tiền. Trong đáp án đầu tiên, chỉ việc có thật nhiều tiền trong tay đã khiến bạn hạnh phúc. Trong trường hợp đó, bạn có thể thật sự mua được hạnh phúc bằng tiền. Trong các đáp án còn lại, tiền chỉ là một trong các công cụ có thể giúp bạn được hạnh phúc. Không phải bạn hạnh phúc vì bạn có tiền. Bạn hạnh phúc vì các kết quả mà trong phần lớn trường hợp, bạn có thể có được những kết quả này mà không cần tiền. 2. Những người đưa ra đáp án thứ hai thường hạnh phúc khi những nhu cầu của họ được đáp ứng. Họ trân trọng những gì mình có và họ hạnh phúc với điều này và họ không mong mỏi gì hơn là sự đầy đủ. Đó là nguyên nhân hạnh phúc của họ. Họ đã biết làm sao hạnh phúc với điều mình có mà không có sự giúp đỡ của đồng tiền. 3. Những người đưa ra đáp án thứ ba hạnh phúc vì họ cảm thấy địa vị xã hội của mình cao hơn những người khác. Việc này khiến họ cảm thấy thành công, quyền quy và hạnh phúc. Trong một số trường hợp, hạnh phúc không chỉ liên quan đến địa vị xã hội, mà còn liên quan đến việc giúp đỡ mọi người. Khi bạn có thêm tiền, bạn có thể giúp đỡ mọi người nhiều hơn, và mọi người sẽ bắt đầu tin rằng bạn có thể là giải pháp khi họ cần. Nếu rơi vào trường hợp này, điều đó có nghĩa là không phải tiền làm bạn hạnh phúc, mà việc được tin tưởng và chia sẻ với những người khác mới là nguyên nhân niềm hạnh phúc thật sự của bạn. Những người đưa ra đáp án thứ tư hạnh phúc với sự tự do và đời sống xã hội của họ. Trong trường hợp này, nguyên nhân cũng không phải là tiền. Sự tự do hoặc đời sống xã hội mới khiến bạn hạnh phúc. Vậy tiền đóng vai trò gì ở đây? Bạn có thể mua chút thời giờ rảnh rỗi để ở bên bạn bè. Bạn có thể thuê người trông con, tuyển một trợ lý hoặc thuê bên ngoài làm đỡ một phần việc để có thời gian dành cho bạn bè. Chính cuộc sống xã hội làm bạn hạnh phúc, chứ không phải tiền. Hạnh phúc tác động đến vị thế tài chính của bạn. Tiền luôn tác động gián tiếp đến hạnh phúc của bạn. Trái lại, hạnh phúc tác động trực tiếp đến sự thành công về kinh tế của bạn. Vì tiền là dạng vật chất bạn có thể có được bằng sức mạnh ý chí của mình. Bạn nên tập trung sức mạnh ý chí và sử dụng tiền như một công cụ để cải thiện hạnh phúc. Tiền liên quan đến sự thỏa mãn với cuộc sống nhiều hơn rồi mới đến hạnh phúc. Bạn có thể thỏa mãn hơn với cuộc sống khi có tất cả số tiền mà bạn cần để làm bất kỳ điều gì bạn muốn. Hạnh phúc, trái lại, phức tạp hơn nhiều vì nó dựa trên những cảm xúc và hành vi tích cực khác biệt. Trong khi đó, bạn khó thể kiếm thêm tiền nếu bạn không hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa đến với thành công và tiền bạc. Hạnh phúc có thể mang đủ thứ tích cực đến với cuộc sống của bạn. Khi bạn hạnh phúc, bạn cảm thấy như thể mọi việc đều có thể thực hiện được. Bạn có đầy ắp cơ hội. Bạn không ẩn mình sau lưng những đám mây đen. Bạn chào đón cuộc sống như vốn dĩ, nên bạn có thể phát hiện ra những cách mới lạ để kiếm tiền. Hạnh phúc của bạn sẽ thu hút những người có thể mang đến những cơ hội đem lại tiền mới cho bạn. Kết quả là, bạn sẽ có vô số cách để làm ra tiền. Tiền không mua được hạnh phúc trong dài hạn, nhưng hạnh phúc có thể mang tiền đến với cuộc sống của bạn cho đến cuối đời. 4 cách dùng tiền để mua thêm đôi chút hạnh phúc. Chúng ta đều nghe nói rằng tiền không mua được hạnh phúc. Và hiện nay, nhiều người trong số chúng ta đều biết đến một nghiên cứu mới đây ở Mỹ đã cho thấy rằng khi bạn kiếm được hơn 75.000 đô la một năm thì mức độ hạnh phúc của bạn sẽ không gia tăng là bao. Có lẽ bạn không tìm thấy hạnh phúc dài lâu dựa hẳn vào số tiền bạn tích lũy được. Nhưng cách bạn tiêu tiền lại đóng góp khá nhiều vào giá trị hạnh phúc và sự thích thú mà bạn có được từ cuộc sống. Sau đây là 4 cách sử dụng tiền để có thể có được nhiều hơn từ cuộc sống. Chi tiền cho thứ bạn thích nhất. Quá nhiều người trong số chúng ta chi tiền để có được những thứ nhằm để gây ấn tượng với người khác. Hàng xóm có một chiếc TV siêu mỏng, màn hình cực lớn, thì bạn chắc cũng muốn có một cái, mặc dù bạn không xem TV nhiều. Phần lớn bất mãn trong cuộc sống bắt nguồn từ việc chi dùng cho những thứ mà bạn không thực sự cảm thấy quan trọng. Thay vì thế, hãy kiểm tra các giá trị và những ưu tiên tài chính của bạn. Và sau đó, hãy chia tiền cho thứ bạn thích. Hãy quên đi điều mà những người khác sẽ nghĩ về quyển tiểu thuyết tầm phào nọ. Nếu quyển tiểu thuyết đó là niềm vui thú của bạn, và bạn thực sự thấy nó như là một lối thoát xả hơi khỏi cuộc sống thường nhật, thì chẳng phí tiền đâu. Cho tiền. Thú vị là, một nghiên cứu trên Journal of Consumer Psychology phát hiện ra rằng những người chi tiền cho người khác sẽ hạnh phúc hơn những người chỉ chi tiền cho bản thân. Quyên góp từ thiện, giúp đỡ bạn bè và gia đình và những chi tiêu khác, giúp bạn cảm thấy như thể bạn đang đóng góp một cách tích cực và sẽ kích hoạt hoạt động tại những vùng não liên kết với việc nhận thưởng. Do đó, bạn có thể sử dụng tiền của mình làm việc tốt và tận hưởng thêm đôi chút hạnh phúc trong cuộc đời mình. Tập trung vào trải nghiệm. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nhiều người lại thấy hạnh phúc hơn trong việc chi tiêu nếu họ có thể dùng tiền của mình để hưởng thụ các trải nghiệm. Mua sắm đồ đạc có thể khiến bạn cảm thấy hào hứng vì món đồ gì đó mới mẻ, nhưng chẳng mấy chốc món đồ đó sẽ trở thành một phần bình thường trong cuộc sống và nhạt phai dần. Còn trải nghiệm lúc nào cũng đặc biệt. Bạn có thể hồi tưởng lại chuyến đi lên núi lánh đời kéo dài 3 ngày và cảm thấy hạnh phúc, ngay cả vào nhiều năm sau. Đây là bởi vì bạn vượt ra khỏi trải nghiệm hàng ngày. Một buổi đi xem ca nhạc hiếm khi trở thành chuyện tầm thường đối với đại đa số chúng ta. Việc có khả năng chi tiền để tạo ra những ký ức tuyệt vời này giúp bạn có điều gì đó để hồi tưởng lại và lần nào cũng tạo nên chút ít hạnh phúc. Hưởng thụ những niềm vui nhỏ bé thường xuyên. Thay vì cứ luôn tằn tiện và tiết kiệm cho thứ lớn lao nào đó, hãy cân nhắc việc tận hưởng những thứ nho nhỏ thường xuyên. Một khi bạn có được những thứ lớn lao kia, sự mới mẻ lẫn hấp dẫn của nó sẽ bắt đầu phai nhạt vì nó dần sẽ trở thành một phần của khung cảnh thường nhật. Tuy nhiên, sự thích thú nho nhỏ thường xuyên luôn là điều thú vị đáng trông đợi. Miễn còn trong khả năng, thì nó còn mang điều mới mẻ đến với bạn một cách thường xuyên. Một buổi đi xem phim, một quyển sách mới, hoặc một cốc kem cũng có thể tăng sự đa dạng và gia vị cho cuộc sống của bạn mà không tốn kém gì nhiều. Thưởng thức nguyên tắc I Money số 1. Ngân sách dành cho hạnh phúc. Tại sao chúng ta không hạnh phúc? Chúng ta biết rằng chỉ mỗi tiền thì không thể mua được hạnh phúc. Nhưng có một số ít người trong số chúng ta vẫn tin rằng chúng ta sẽ cảm thấy khá hơn nếu giàu có. Tuy nhiên, nhìn những người giàu có, chúng ta phải tự hỏi rằng liệu họ có hạnh phúc hơn người bình dân hay không? Vậy hãy nghĩ về điều này. Tại sao người giàu vẫn gặp phải chuyện không vui? Tại sao những người thành công vẫn gặp phải chuyện không vui? Đáp án là tiền và thành công không tự động tạo nên hạnh phúc. Hạnh phúc là một lựa chọn. Hạnh phúc là một lựa chọn mà bạn phải chọn lựa. Nếu bạn cho phép bản thân được hạnh phúc, thì bạn sẽ trở nên hạnh phúc. Đây là lý do chúng ta có một thưởng thức nguyên tắc I Money số 1, ngân sách dành cho hạnh phúc. Làm sao để lập ngân sách cho hạnh phúc? Ngân sách không phải là chi càng ít càng tốt. Ngân sách cho hạnh phúc có nghĩa là chúng ta nên lập một ngân sách cho hạnh phúc, cho những thứ có ý nghĩa, cho việc hoàn thiện bản thân chúng ta. Lập ngân sách cho hạnh phúc rất dễ. Thứ nhất, tạo ra các hạng mục chi tiêu cho hạnh phúc. Hãy liệt kê các hạng mục chi tiêu của bạn và phân loại các hạng mục của mình. Ví dụ, bạn có thể phân loại các hạng mục của bạn thế này. Chi phí cơ bản. Đây sẽ bao gồm các nhu cầu cơ bản của bạn như thức ăn, tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, nợ cố định. Các kỹ năng cá nhân là các hạng mục quan trọng nhất như sách, huấn luyện cá nhân. John Ron có câu nói bất hủ: đừng ước cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, mà hãy ước bạn sẽ tốt đẹp hơn. Chi tiêu cho bản thân là một những sự đầu tư tốt đẹp nhất. Hãy đọc, khám phá, nghiên cứu, đào tạo, mở rộng các kỹ năng của bạn, học thêm một ngôn ngữ khác hoặc một môn thể thao khác. Hạnh phúc. Những thứ có thể làm bạn hạnh phúc: một chuyến đi chơi, dành thời gian cho gia đình, bạn bè, mua vài thứ cho bản thân. Thứ hai, chấm điểm cho từng hạng mục. Xếp hạng các hạng mục của bạn bằng sao. Số lượng sao chính xác là mức độ hạnh phúc. Có lẽ bạn có thể xếp hạng các hạng mục của bạn giống như thế này. Các nhu cầu cơ bản, không sao. Các kỹ năng cá nhân, 2-3 sao. Hạnh phúc, 1-3 sao. Hãy nhớ, đây là hạnh phúc của bạn. Chỉ có bạn mới có thể xác định điểm số ngôi sao cho các hạng mục của mình. Thứ ba, phân bổ tiền cho các hạng mục. Trước hết, bạn cần phân bổ đủ tiền cho các nhu cầu cơ bản của mình, rồi mới phân bổ tiền cho các kỹ năng cá nhân và hạnh phúc. Khi có thêm tiền, bạn hãy cố gắng phân bổ chúng cho các hạng mục có điểm cao. Hãy nhớ, đừng giảm tiền cho các kỹ năng ngay cả khi hiện giờ bạn đang gặp phải khó khăn hoặc thiếu thốn trong cuộc sống.